Chào mừng các bạn đến với diễn đàn HiPilot.com. Mời các bạn nghe tiếp câu chuyện Quỷ Thoại Liên Thiên của tác giả Thanh Khâu, do bạn Lục Mịch biên tập. Chương 3: Tài vận. Hiện nay, phần lớn người Trung Quốc đều tin vào vận số. Nói thật, tôi cũng là một trong số đó. Người nào có số mệnh của người nấy, phú quý nhờ trời. Ví dụ như có người tự nhiên một bước lên mây, có người lại cả đời hàng vi nghèo khổ. Cũng phải cảm thán một câu, cùng là người, vì sao lại khác nhau một trời một vực như thế nhỉ? Đúng vậy, là một trời một vực. Sáng sớm hôm nay, ông Lưu bảo vệ chuyển cho tôi một phong thư. Mở ra, nhìn thì thấy một phong bì đỏ chót viền vàng, đánh một cái hỷ kết bằng dây cũng màu đỏ tươi. Hiển nhiên là một tấm thiệp mời đám cưới, còn được người ta gọi là bơm hồng. Phút chốc nổ banh trái tim yếu ớt của tôi. Người mời là một người bạn cùng học đại học, gọi là Nghiêm Thừa. Khi còn đi học, quan hệ giữa chúng tôi cũng khá tốt. Nghiêm Thừa khá đẹp trai, học giỏi, miệng lưỡi cũng nhanh nhẹn, cho nên rất được lòng các bạn nữ. Có thể nói là động vật quý hiếm trong mắt các cô. Chỉ có điều cậu ta nhà nghèo, là sinh viên nông thôn lên thành phố học, không giống như chúng tôi là những đứa trẻ thành thị. Tương lai của những người như cậu ta đều là do bọn họ tự tay tích cóp từng chút một mà thành. Nghiêm Thừa từng rất tự ti về bản thân, nhưng lại không muốn bị người khác coi thường. Cho nên để có thể bằng bạn bằng bè, hầu như ngày nào cậu ta cũng chịu đựng ăn mì gói với bánh mì, cô khóc để có tiền mua tài liệu, sách vở. Có đôi khi nhịn không được, tôi cũng nói với mẹ mang đến cho cậu ta ít đồ. Khi ấy Nghiêm Thừa rất rụt rè, nói là làm phiền mấy lần, nhưng cuối cùng đều nhận cả. Tuy nhìn bề ngoài không thấy rõ, nhưng tôi biết cậu ta vẫn luôn nhớ tới chút tình đó. Quan hệ bạn bè của chúng tôi cũng từ đó mà hình thành. Vì thế, nói tóm lại, Nghiêm Thừa là một người có đầy hoài bão lẫn giả tâm. Cậu ta không cam lòng chịu thua xuất thân của mình, vì thế luôn luôn nỗ lực tỏ ra xuất sắc hơn cả những thanh niên thành phố. Một người như vậy, chuyện thành công quả thực chỉ là sớm hay muộn. Nhưng tôi chỉ không ngờ, chưa tốt nghiệp được bao lâu mà cậu ta đã nhanh chóng thành gia lập nghiệp, thành đạt thiên thai như vậy. Trong lòng vừa mừng cho cậu ta, vừa không thể xấu nổi một chút thê lương. So sánh với tình trạng hiện nay của tôi mà nói, Nghiêm Thừa quả thực là quá hạnh phúc. Theo thiệp mời còn có một lá thư, trong đó kể lại một vài chi tiết về tình yêu ngọt ngào của cậu ta và vị hôn thê. Nhưng kỳ quái nhất là trong thư cậu ta nói mình có thể phát tài nhanh chóng như vậy là nhờ vào một bí quyết cổ xưa. Có bí quyết kia thì đường tiến thân sẽ cực kỳ rộng rãi, thăng chức nhanh chóng. Còn nói vì tôi là bạn học tốt nhất của cậu ta, nên cậu ta sẽ chỉ để lại bí quyết đó cho tôi mà thôi. Cậu ta muốn tôi tới tham dự hôn lễ, sau đó sẽ đem cái bí quyết độc nhất vô nhị kia ra truyền lại cho tôi, để cả hai chúng tôi đều được phát tài. Tôi cười cười nghĩ thầm, có chuyện dễ dàng như vậy sao? Cho dù trời có thực sự đổ mưa vàng đi nữa, thì em với cái vận may của mình, thì trên đầu tôi nhất định vẫn sẽ là ánh mặt trời chói lọi khô hanh. Chuyện phát tài trước giờ không có duyên nợ, tôi chỉ mong cả đời có thể sống yên ổn là tốt rồi. Nói đến tiền, tự nhiên tôi mới nhớ ra, đi dự lễ cưới là phải có tiền mừng. Tôi gãi gãi đầu, tiền lương tháng này đã muốn cạn gần hết, mở miệng hỏi tiền ba mẹ thật không có mặt mũi nào. Quả thật là phiền phức mà. Ta là bạn thân nhất thời còn học đại học, bạn thân kết hôn mà không có lấy một phần tiền mừng, thật là chuyện không coi được. Khi tôi còn đang ngồi đó vò đầu bứt tai, thì Bạch Dực đã tan tầm về nhà. Tôi suy nghĩ một chút, lại nhìn Bạch Dực một cái, quyết định kéo Bạch Dực theo tôi. Tiền mừng có thể chia đôi mỗi người một nửa. Dù sao, thứ năm tuần này, nhà trường tổ chức cho học sinh đi tham quan kiến tập ở một trung tâm khoa học. Hai người chúng tôi đều được nghỉ rảnh rỗi ở nhà, cộng thêm hai ngày cuối tuần, vừa đủ thời gian để đến chỗ Nghiêm Thừa cách thành phố B không xa mà dự hôn lễ. Bạch ca, anh về rồi đó hả? Tôi vừa lăn xăng pha trà rót nước, vừa nhìn anh ta cười cầu tài. Bạch Dực nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn tôi, hồi lâu sau mới nói: "Về rồi, hôm nay cậu..." À mà thôi đi, coi như tôi chưa hỏi gì hết. Anh ta thay y phục, nhấp một ngụm trà rồi ngồi xuống bên bàn vi tính.
Tôi biết anh ta đã phát hiện tôi có âm mưu, nhưng tôi cũng chỉ có anh để chia ngọt xẻ bùi. Không tìm anh, tôi biết tìm ai. Vì thế tôi cũng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, vui vẻ hỏi: "Lão Bạch, muốn ra ngoài ít lau giải sầu không?" Bạch giật tay gõ bàn phím liên hồi, không thèm ngẩng đầu lên, đã đáp luôn: "Không muốn." Trong lòng tôi nóng như lửa đốt, nếu anh ta nhất quyết không chịu, tôi sẽ phải một mình bỏ tiền ra, mà kiếm đâu ra tiền đây hả trời? Tim tôi rung lên một chút, đành nói thật với anh ta là muốn đi tham gia hôn lễ của một người bạn cũ, nhưng lại không có đủ tiền, đành phải gọi anh ta cùng đi để chia đôi tiền mừng mỗi người một nửa. Dù sao hai chúng tôi cũng coi như đã là bạn bè thân thiết, cũng không cần phải khách sáo làm gì. Anh ta ngừng tay, ngẩng đầu nhìn tôi: "Hôn lễ, thật sự muốn tôi góp tiền đi với cậu?" Tôi áy náy gật đầu. Anh ta lập tức tiếp tục cúi xuống đánh chữ, kiên quyết: "Đừng có mơ." Tôi lập tức nổi giận, anh ta đúng là keo kiệt, vắt cổ chày ra nước mà. Đột nhiên nghĩ ra, Kim Thừa không phải có cái bí quyết, bí mật gì đó sao? Bạch Nhật thích nhất là những thứ quái dị thế này mà. Nếu nói cho Bạch Nhật biết, không chừng đồ keo kiệt này sẽ cảm thấy hứng thú. Vì thế, tôi lại xích lại gần, ra vẻ thần bí mà thấp giọng nói với anh ta: "Lão Bạch, anh là huynh đệ của tôi mới nói nha. Kỳ thực, bạn tôi có một bí quyết xưa có thể nhanh chóng phát tài đó. Cậu ta bảo chỉ cần tôi tới, cậu ta sẽ nói cho tôi biết." Bạch Dực lúc này mới ngẩng lên, thở dài nhìn tôi: "Tiểu An, không ngờ ngay cả mấy cái lý do vớ vẩn này mà cậu cũng nghĩ ra được. Có thể thấy cậu đã nghèo tới mức nào rồi. Muốn tôi đi cũng được, nhưng mà..." Tôi nuốt nước miếng cái ực, nhìn Bạch Dực chăm chú chờ anh ta nói hết câu. "Tháng sau, và cả tháng sau nữa, bao nhiêu việc nhà cậu phải làm hết." Suy nghĩ một chút, lại thêm một câu: "Phải giặt đồ cho tôi nữa." Tôi trừng to mắt, cắn răng: "Việc nhà tôi làm, nhưng quần áo của anh tự mà giặt lấy." "Thiệt sao? Vậy thì thật đáng tiếc, chúc cậu đi chơi vui vẻ." Bạch Nhật nhấp thêm một ngụm trà, quay lại máy vi tính. Tôi đi qua đi lại trong phòng, ruột gan rối bời. Tiền, 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 tiền bạc bức chết anh hùng mà. Cuối cùng, mặt to đỏ lên, hung hăng đặt tay lên bàn máy vi tính, gào to út ức: "Lão tử sạc là được chứ gì?" Bạch Nhật cười rất nhẹ, sau đó chỉ vào màn hình, hỏi tôi: "Cậu nói xem, nên đi chuyến tàu lúc mấy giờ?" Tôi ngẩn người ra, lúc này mới phát hiện trên màn hình rõ ràng là trang web đặt vé xe lửa. Trên đó là thời gian biểu chạy của từng chuyến. Dây thần kinh cuối cùng của tôi trong nháy mắt đứt phật. "Bạch Dực, ngươi khá lắm." Ngày thứ năm hôm ấy, khí trời rất xấu, trời đổ mưa dầm dề. Tôi và Bạch Dực vội vội vàng vàng leo lên xe lửa, ngồi không đầy 2 tiếng đồng hồ đã tới nơi. Đó là một thị trấn nhỏ, là nhà của bạn gái Nghiêm Thừa. Khí trời mưa dầm khiến cho cả bốn bề đều tối sầm lại, mơ mơ hồ hồ. Tầm nhìn bị cản, cách xa vài mét đã không trông thấy gì nữa. Tôi xuống xe, căng mắt nhìn xuyên qua màn mưa dày đặc, nhận ra Nghiêm Thừa đang đứng trên sân nhà ga chờ sẵn. Cậu ta không còn mặc quần jean, áo thun nghèo nàn đơn giản như hồi đại học nữa, mà là một bộ quần áo tay hàng hiệu, cộng thêm gương mặt tuấn tú, càng có vẻ một doanh nhân trẻ thành đạt. Nhưng đứng giữa mưa dầm, trong nét mặt cậu ta có hơi tái, hình như cũng gầy đi nhiều, quanh mắt là 2 vành đen, hoặc nhìn có vẻ tiều tụy. Kim Thừa cũng đã nhận ra tôi, vội vàng vẫy vẫy tay từ xa. Tôi và Bạch Dực tiến về phía cậu ta. Cậu ta thấy bên cạnh tôi là một người lạ, hiển nhiên có hơi sững lại. Tôi vội vàng giới thiệu: "Đây là đồng nghiệp của tớ, cũng là bạn cùng phòng, tên là Bạch Dực, vừa đúng lúc rảnh rỗi nên kéo anh ấy tới luôn. Nhưng Thừa lập tức vươn tay cười, bạn của Tiểu An cũng là bạn của tôi, không lẽ ngày mai nhất định phải mời anh uống thật say mới được. Bạch Nhược mỉm cười bắt tay Nghiêm Thừa, xin chào, chúc cậu tân hôn hạnh phúc. Nghiêm Thừa nhìn đồng hồ đeo tay một cái rồi nói, cảm ơn, được rồi, bây giờ ta lái xe đưa hai người về nhà nghỉ tạm cái đã, tối nay chúng ta tiếp tục trò chuyện. Tôi vỗ vỗ vai Nghiêm Thừa, cảm thán một câu, tiểu tử dạo này phát đạt quá nha, nhìn cậu kìa, mặt toàn hàng hiệu, lại còn có cả xe hơi nữa chứ. Chật chật, chắc là cuộc sống sung sướng lắm hả? Cùng lúc đó, lại cảm thấy hơi kinh ngạc. Sao cậu chàng này lại gầy đến thế này nhỉ? Lúc nãy, vỗ vai cậu ta có cảm giác như cậu ta chỉ có da bột xương. Vì thế, tôi vô thức quan sát cậu ta kỹ hơn một chút. Thấy trong tròng mắt của cậu ta toàn là tơ máu, môi khô nẻ. Thấy cậu ta thỉnh thoảng lại liếm liếm môi. Cậu ta không nhận ra tôi đang chăm chú nhìn, chỉ mỉm cười vẻ thần bí. Cậu cũng có thể trở thành như tớ thôi, chỉ cần tin tớ là được. Tôi ngẩn người, không phải chứ, hình như cậu ta đang nói thật. Tôi cứ nghĩ đó chỉ là nói đùa. Chợt Bạch Dực tiến tới đẩy lưng tôi một cái, ý bảo tôi nhanh theo kịp người ta. Vì thế tôi cũng đành nhanh chân đi, tạm gác mọi thắc mắc lại. Tới bãi đậu xe, Nghiêm Thừa dừng lại trước một cái Audi A6 mới tinh, thoải mái mở nắp xe sau, cho chúng tôi bỏ hành lý vào, giúp chúng tôi ngồi vào băng ghế sau, rồi mới mở máy xe, hướng về phía nhà cậu ta. Đường đi, Nghiêm Thừa còn giới thiệu cho chúng tôi phong thổ vùng này. Có thể thấy, cậu ta vẫn nói nhiều như xưa. Tôi đột nhiên nhớ lại Nghiêm Thừa hồi còn đi học đại học, thường hay nói chuyện, rất khoan thai. Trong lòng chợt cảm thấy có chút nhớ nhung ngày xưa. Đại bộ phận người dân vùng này đều trồng cây ăn quả, gia đình nào cũng rất khá giả, vì trong thôn cách đây 20 năm đã bắt đầu ký một hợp đồng cung cấp trái cây lớn cho thành phố. Loại trái cây đặc sắc ở đây là quất, tức là quýt, hầu hết là để xuất khẩu đấy, Nghiêm Thừa nói. Vì thế thôn này còn gọi là cát thôn, nghĩa là thôn may mắn. Vì sao gọi trái quất là cát tường? Tôi hỏi. Dân gian quen viết chữ quất thành chữ kết, mà chữ kết là do bộ mộc cộng với chữ cát mà tạo thành. Cho nên trái quất biểu thị cho tiền tài và may mắn. Dịp đầu xuân, người ta thường tặng nhau trái quất để mong một năm mới đại cát đại lợi. Đêm trừ tịch, cũng có rất nhiều gia đình có thói quen trồng trước nhà một gốc quất, trên cây còn treo bao đỏ lì xì. Thực ra cũng là có ý nghĩa chiêu tài. Hơn nữa, quả cây quất có màu vàng, vàng thêm hợp ý. Bạch Dực nhìn ra ngoài cửa sổ, thờ ơ đáp lời. Hóa ra anh Bạch Dực cũng biết nhiều quá nhỉ. Ha ha, người buôn bán chúng tôi tin mấy cái này lắm. Vận may là thứ hết sức quan trọng mà. Nghiêm Thừa gật đầu cười. Thực ra, từ khi tôi gặp Tiểu Lan, vận may của tôi mới tốt lên, trúng vé số lớn, gặp được nhà đầu tư tốt. Bây giờ cũng coi như có chút thành đạt. Nói xong, Nghiêm Thừa lộ một vẻ mặt cực kỳ hạnh phúc. Chị nhà trông thế nào? Tôi hỏi. Cậu nhìn thấy sẽ biết. Căn nhà mới của Nghiêm Thừa quả thực nhìn rất bề thế. Đó là một biệt thự xây hoàn toàn theo phong cách Tây Phương. Sau nhà có vườn hoa, cạnh nhà có gara để xe hơi. Vào cửa là nhìn thấy phòng khách, càng thêm huy hoàng tráng lệ. Lúc này, bạn gái của Nghiêm Thừa nghe tiếng chúng tôi tới, cũng vừa bước từ trên lầu xuống. Áo liền váy màu trắng, cực hợp với vóc dáng mảnh mai thanh tú, da trắng trẻo, nét mặt tinh tế, mái tóc đen dài càng khiến cô có vẻ quyến rũ, đẹp tới nỗi có thể gọi là hoàn mỹ. Thảo nào Nghiêm Thừa mỗi lần nhắc tới cô là lại có vẻ như chìm trong hạnh phúc. Quả thật là một người đẹp mà. Người đẹp mở miệng chào. Anh là Tiểu An phải không? Em tên là Tô Lan. Nghe Nghiêm Thừa thường xuyên nhắc tới anh. Ha ha, cảm ơn anh hôm nay tới tham dự hôn lễ của chúng em. Nói xong lại quay đầu ra nhìn Nghiêm Thừa, ra vẻ muốn hỏi Bạch Diệp đứng bên cạnh tôi là ai. Anh ấy là đồng nghiệp của Tiểu An, cũng tới tham gia hôn lễ của chúng ta. Tiểu Lan, em thay anh trò chuyện với hai cậu ấy nhé, anh lên lầu chuẩn bị phòng cho khách đã. Nghiêm Thừa cười đáp một câu rồi nhanh chân đi lên lầu. Tô Lan pha cà phê cho hai chúng tôi rồi mời chúng tôi ngồi trên sofa ngoài phòng khách. Tôi và Bạch Dực ngồi xuống mới phát hiện phòng khách dùng hoa hồng để trang trí. Trên bàn trà đặt vài lễ vật dùng cho hôn lễ, nhưng trông vẫn có vẻ hoành lẻ thế nào. Hai người sắp kết hôn mà sao chỉ có hai người bọn họ? Cha mẹ hai bên cũng không thấy đâu, họ hàng cũng không tới giúp đỡ. Vì vậy tôi hỏi, sao không thấy cha mẹ của Nghiêm Thừa nhỉ? Hai người các bạn kết hôn chắc cần nhiều người giúp chứ nhỉ? Tô Lan buông ly cà phê đang cầm xuống bàn, nói, mọi người vừa đi giúp chúng em mua vài thứ rồi, phải chút nữa mới về. Bạch Dực từ khi bước vào căn nhà này thì gần như hoàn toàn không lên tiếng nữa, chỉ quan sát xung quanh. Tôi biết anh ta là một người trầm mặc, nhưng ngay cả một câu chúc mừng đám cưới cũng không nói thì có vẻ hơi thất lễ. Tôi vừa định ra dấu cho anh ta bắt chuyện, chợt nghe Bạch Dực lên tiếng. Phòng ốc của hai người bố trí rất cẩn thận, cánh cửa lớn thế này là mạng thủy, tiếp nhận không khí trong lành, ngũ hành cũng đầy đủ. Ha ha, không ngờ Bạch tiên sinh cũng biết phong thủy. Bọn em là người làm ăn, đương nhiên phải chú ý tới phương diện này rồi. Nghe nói phong thủy thế này có thể đưa tài vận tế. Tô Lan cười. Khó trách, hóa ra chị nhà hiểu rõ phong thủy, hèn chi mà Nghiêm Thừa dạo này phát đạt nhanh đến thế. Tôi vừa cười vừa nói. Chợt trên lầu vang lên những tiếng động kỳ quái, dường như có rất nhiều người đang bước rầm rập trên đó vậy. Tôi nghĩ trên lầu còn có khách khác, liền hỏi Tô Lan, trên lầu ngoài Nghiêm Thừa còn có khách nữa à? Tô Lan cười đáp, không có ai cả đâu, có lẽ là do cửa sổ chưa đóng chặt, hôm nay trời lại mưa gió nên lọc vào nhà đấy mà, đợi lát nữa em sẽ đi đóng cửa. Tôi gật đầu, nhưng vẫn mơ hồ nghĩ những tiếng động ban nãy hoàn toàn không giống như tiếng chó đập vào cửa sổ. Bất quá nếu như chủ nhân đã nói vậy thì cũng không tiện hỏi lại. Ba người chỉ nói chuyện nhà cũng có thể coi như là vui vẻ. Một lát sau, thấy Nghiêm Thừa xuống lầu, Tô Lan buông ly cà phê cười. Em và anh Thừa bây giờ còn phải lái xe ra ngoài mua đồ ăn về nấu bữa tối. Hai người cứ thoải mái như ở nhà nhé. Nếu buồn thì cứ mở phim lên xem. Em định mời hai người đi quanh đây tham quan một vòng cơ, nhưng xui là hôm nay trời lại mưa, đi ra ngoài có lẽ không tiện. Tôi và Bạch Dực đều gật đầu. Nghiêm Thừa bèn dẫn chúng tôi lên lầu đến phòng. Trên lầu rất nhiều phòng. Nghiêm Thừa mang cả hai chúng tôi vào căn phòng cách đầu cầu thang xa nhất mà nói, Tiểu An, cậu ở tạm phòng này, bạn cậu ở phòng bên cạnh nhé. Vật dụng thường ngày tớ chuẩn bị trong phòng cả rồi, các cậu cứ yên tâm mà ở. Có gì cần nữa thì chờ tớ đi mua đồ ăn về rồi cho tớ biết. Tôi vội vàng đáp, chắc chẳng có gì đâu, các cậu không cần vội. Nghiêm Thừa cười cười, được, vậy tớ với Tiểu Lan đi mua đồ một chút, các cậu cứ thoải mái, anh em với nhau cả, đừng khách sáo làm gì. Tôi và Bạch Dực cảm ơn Nghiêm Thừa mới chào để đi. Tôi thấy cả hai vị chủ nhà đều đi hết, trong lòng có chút hụt hẫng. Sao hôn lễ mà lại lạnh lẽo thế này nhỉ? Chẳng lẽ bọn họ chỉ mời có tôi thôi sao? Tôi nhìn sang Bạch Dực, thấy anh ta cao ngoài. Đang nghĩ gì vậy hả? Thấy con gái đẹp nên tơ tưởng đấy à? Tôi cảnh cáo anh đó nha, cổ là vợ bạn tôi đó, đừng có lung tung. Tôi tiếu táo nói, nhưng trong lòng cũng ngầm nhận ra hôn lễ lần này của Nghiêm Thừa thật quá kỳ quái. Hơn nữa sự thay đổi của cậu ta cũng rất đáng lưu ý. Cậu không thấy kỳ lạ à? Lúc nãy dưới đầu cậu cũng nghe thấy đấy, rõ ràng có phải tiếng gió thổi đâu. Hơn nữa còn có phong thủy của nhà bọn họ. Còn nữa, ở đây rõ ràng chỉ có hai người chúng ta, nhưng mà... Bạch Dực đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, nói tới đây lại quay lại nhìn tôi, đẩy đẩy động chính trên sóng mũi đến trước mặt tôi mà nói, bạn của cậu rất kỳ quái. Không, cả hai người bọn họ lẫn căn nhà này đều kỳ quái. tôi cũng vô thức gật đầu. Đúng, hôn lễ lần này của Nghiêm Thừa. Vì sao cha mẹ và chị gái của cậu ta không tới? Chỉ có hai người bọn họ. Còn thân bằng quyến thuộc đâu? Nhưng dù sao cũng có thiệp cưới, có nhà mới, có cả tân nương, làm sao mà giả được chứ? Tôi lắc đầu nói với Bạch Dực, chắc không sao đâu, đừng suy nghĩ nhiều quá, cái gì tới sẽ tới. Bạch Dực không đáp lại. Ngoài cửa sổ không biết từ lúc nào lại bắt đầu đổ mưa. Hạt mưa đập lên cửa sổ, lách cách lách cách. Toàn bộ căn biệt thự bao la chỉ có hai chúng tôi, tự nhiên có cảm giác bị ai đó xăm soi, cả người đều như cứng lại. Trạng vạn tối, Nghiêm Thừa và Tô Lan mới về, còn mua thêm hai chai rượu vang đỏ. Tô Lan cười chào chúng tôi, rồi vội vàng vào nhà bếp làm cơm. Nghiêm Thừa cũng nói, phải đi chuẩn bị chén bát bàn ghế trước, bảo chúng tôi chờ một chút. Tôi hỏi cậu ta có cần giúp gì không, thì cậu ta chỉ lắc đầu. Hai người là khách mà, không cần động chân động tay gì đâu. Đợi lát nữa Tiểu Lan làm cơm xong, các cậu có thể nếm thử tay nghề của cô ấy. Nói xong đem rượu vang sang phòng ăn. Chẳng bao lâu sau đã nghe thấy mùi thơm của đồ ăn bốc lên ngào ngạt từ nhà bếp. Mùi vị nghe có vẻ rất thơm ngon. Nhớ tới bữa trưa ngủ ngắt trên xe lửa của tôi và Bạch Dực, huống chi lúc này đã sắp tối, tôi cũng cảm thấy bụng sôi ùng ục, bèn không khách khí, không chờ chủ nhà sang mời đã kéo tay Bạch Dực tới phòng ăn. Tới phòng ăn, tôi thấy Nghiêm Thừa đang ngồi xổm trên mặt đất, lắc lắc đầu, đầu cúi gằm, vò đầu mất tay như một con khỉ. Chúng tôi nhìn thấy cảnh đó, cảm thấy hoảng hốt, vội hô lên. Nghiêm Thừa, cậu bị làm sao vậy? Nghiêm Thừa chợt quay đầu lại, liếc nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt của cậu ta lúc này cứ như ánh mắt của một cô gái. Nếu không phải quen cậu ta lâu năm, chắc tôi đã tưởng cậu ta là một người đồng tính rồi. Mà ánh mắt của cậu ta lại còn mang theo một chút tối tăm quỷ quái không nói nên lời. Nghiêm Thừa, tôi gọi to, làm sao vậy? Cậu chàng này định diễn kịch cho ai xem à? Ngồi trên lớp đóng vai khỉ mẹ chắc. Cậu ta thấy tôi, vội vàng lấy lại vẻ mặt bình thường, đứng lên chỉnh lại y phục, nhìn chúng tôi có vẻ xấu hổ, cười cười mà nói, bị rớt vài thứ, tôi đang tìm. Tôi nghi hoặc nhìn cậu ta, cảm giác khắp người cậu ta đều hơi quái dị. Cậu ta dường như đã biến thành một người khác. Người này thực sự là Nghiêm Thừa mà tôi đã quen biết bao lâu nay sao? Cửa nhà bếp mở ra, Tô Lan bưng thức ăn lên, nhìn thấy chúng tôi đang đứng sững nhìn nhau, liền nghi hoặc hỏi, có chuyện gì xảy ra thế? A Thừa, còn đứng đó làm gì? Giúp em mang thức ăn lên đi. Nghiêm Thừa cũng cười, cậu xem, sắp kết hôn nên thần kinh cứ căng ra. Không việc gì, không việc gì, mọi người ngồi vào bàn đi, tớ mang thức ăn lên. Món ăn rất phong phú, đều là những món tôi thích ăn nhất. Xem ra Nghiêm Thừa vẫn còn nhớ rõ khẩu vị của người bạn cùng lớp này. Chúng tôi ngồi xung quanh một cái bàn ăn rất rộng, bằng gỗ, lên nước màu nâu hồng, tô dĩa đầy bàn, màu sắc hấp dẫn. Thế nhưng điểm kỳ lạ nhất là trên bàn lại đặt tới 8 bộ chén đũa. Tôi ngạc nhiên hỏi Nghiêm Thừa, còn có bạn bè khác tới à? Sao lại có tới 8 cái chén? Nghiêm Thừa đáp, không, cái này chỉ là thói quen trong nhà Tiểu Lan thôi. Trước ngày hôn lễ, để 4 chỗ trống trên bàn ăn, coi như là cúng tổ tiên, cũng không có gì, để thêm 4 cái chén không ấy mà. Tôi và Bạch Dực quay sang nhìn nhau, Bạch Dực nhíu chặt chân mày, nhưng vẫn ngồi xuống, tôi cũng ngồi xuống bên cạnh anh ta. Nghiêm Thừa lăng xăng rót rượu cho chúng tôi, vừa rót vừa cười, nào, cạn ly, cạn ly. Anh em mình lâu rồi không được vui vẻ uống thế này. Tôi cũng nhớ lại thời quá khứ, buổi tối lén uống bia trong phòng ký túc xá đại học, chỉ sợ bị giám thị phát hiện. Đúng là một thời trai trẻ phóng túng. Bây giờ nhìn Nghiêm Thừa hăng hái thế này, tuy không còn là những sinh viên trẻ trung như xưa, nhưng cậu ta vẫn là anh em tốt của tôi. Nghĩ thế, tôi bỏ qua mọi nghi ngờ nãy giờ, thoải mái nói, đúng thế, khó có dịp cậu kết hôn thế này, phải chúc mừng nha. Nghiêm Thừa giúp tôi rót rượu xong, liền quay sang rót cho Bạch Dực, nhưng Bạch Dực chỉ nhẹ nhàng lấy tay cắn trên miệng ly, ôn hòa nói, tôi không biết uống, cảm ơn. Nghiêm Thừa xấu hổ nói, Ngày mai là ngày tôi kết hôn mà, uống một chút thôi chắc không sao đâu. Tôi có hơi ngại, không ngờ Bạch Dịch phải kiên quyết như vậy. Nhưng tôi cũng biết chuyện anh ta đã không muốn làm thì có nói sao anh ta cũng sẽ từ chối, trái lại càng thêm khiến cả hai bên khó xử. Vì thế tôi vội vàng chen vào: "Nhưng thừa đừng ép anh ấy không uống thì để tớ uống." Nói xong nâng ly uống một hơi hết sạch, nhưng vừa có cảm giác sảng khoái lại đột nhiên cảm thấy thân thể có gì đó khác thường, như thể một khối băng lạnh lẽo vừa rơi vào đáy dạ dày vậy. Tôi thở dài nghĩ thầm, hình như tửu lượng của mình cũng không được tốt. Bạch Dực nhìn bộ dáng uống bất cần sống chết của tôi, lắc đầu nói: "Cậu ta cũng không uống được nhiều, chúng ta mau ăn thôi. Muốn uống thì để ngày mai trong hôn lễ, tụi này nhất định không từ chối." Tôi muốn lên tiếng, nhưng Bạch Dực đã lặng lẽ kéo tay tôi lại, sau đó vừa cười vừa nói với Nghiêm Thừa: "Hôm nay chúng ta tới dự hôn lễ kia mà, nếu bây giờ chút cậu nhóc này say khướt ra thì ngày mai dám cậu ta không dậy nổi mà dự lễ mất." Nghiêm Thừa gật đầu: "Cũng phải, tôi vui quá nên quên mất Tiểu An trữ lượng không cao. Vậy đi vậy đi, chúng ta từ giờ cứ lấy trà thay rượu thôi." Tô Lan cũng cười: "Đàn ông các anh cứ đụng tới rượu là chẳng biết trời chăng gì cả. Đừng uống quá chén mà nên nếm thử tay nghề của em đi." Nghiêm Thừa cười làm lành: "Phải phải, hai người nhất định phải nếm thử món ăn của lão bà đại nhân nhà tôi đấy, nhất định làm mỹ vị trần gian đó nha." Tôi cầm lấy đũa gắp một miếng thịt, nhưng vừa đưa vào miệng lại đột nhiên cảm thấy mùi vị của nó kỳ quái không sao tả nổi, giống như món ăn đã để lâu ngày vậy, chẳng tươi ngon chút nào. Nhưng rõ ràng đồ ăn là vừa mua về kia mà. Tôi ngạc nhiên gấp thêm một miếng, phát hiện cảm giác của nó trong miệng thực sự giống như rơm nguội, giống như đồ ăn cúng người chết vậy, chẳng có mùi vị gì cả. Tôi lén nhìn sang những người khác, nhưng bọn họ chẳng có vẻ gì phát hiện đồ ăn có vấn đề cả. Ngay cả Bạch Dịch cũng bình thường, chẳng lẽ do tôi vừa uống rượu nên vị giác bị tê dại đi. Tôi khô khốc nuốt thức ăn, nói thật lòng lúc đó tôi rất đói, nhưng làm cách nào cũng không sao nuốt nổi. Vừa lúc nãy còn rất hào hứng nếm thử đón đồ ăn phong phú trước mặt, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn ngưng. Tôi liếc nhìn chỗ cái chén không đối diện mình, phát hiện phản chiếu trên mặt bàn trơn bóng như hoa dầu kia lại là bốn bóng người. Tôi dụi dụi mắt nhìn thật kỹ bốn chỗ ngồi, lại thêm một lần nữa phát hiện quả nhiên vẫn là bốn chỗ trống. Hình như thật sự uống sai quá rồi. Ăn xong bữa cơm nhạt nhẽo, chúng tôi ra phòng khác ngồi nói chuyện về cuộc sống sau khi tốt nghiệp. Hóa ra sau khi tốt nghiệp, có một lần Nghiêm Thừa vô tình gặp Tô Lan, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp và tính cách dịu dàng của cô. Hai người quen nhau không bao lâu thì Nghiêm Thừa một lần mua vé số khuyến khích không ngờ trúng độc đắc. Vì vậy, với sự giúp đỡ của Tô Lan, cậu ta thành lập một công ty chứng khoán chuyên mua bán cổ phiếu. Dưới tình hình trì trệ hiện nay của nền kinh tế, công ty cậu ta vẫn lời một khoản to, giá trị cổ phiếu cũng tăng gấp mấy lần. Chỉ trong một thời gian ngắn, cậu ta đã tích lũy được một nguồn vốn lớn, thật giống như được thần tài chúc phúc vậy. Tôi chợt nhớ tới bí quyết phát tài kỳ bí mà cậu ta nhắc tới trong bức thư, liền thuận miệng hỏi một câu: "Kim Thừa, cậu nói cậu có thể phát đạt như vậy là nhờ một bí quyết thay đổi tài vận?" Cậu ta thần bí mỉm cười: "Không sai, tớ nhờ có phương pháp này mới thoát khỏi cuộc sống nghèo khổ trước kia. Tớ bây giờ có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, cậu cũng có thể thế đấy. Đợi qua ngày mai, tớ sẽ nói cho cậu biết, sau đó cậu cũng có thể phát tài giống tớ vậy." Bạch Dực nhíu nhíu mày, nghiêm nghị nói: "Cậu thật sự tin thứ phương pháp gì đó có thể cho cậu cái cậu muốn sao?" Nhưng một chút, anh ta lại tiếp lời: "Đôi khi, thứ cậu muốn có phải đổi bằng những thứ còn quan trọng hơn nữa kìa. Trên đời này, căn bản không có thứ gì cho không miếng không cả." Nghiêm Thừa hơi sửng sốt, sau đó lập tức mỉm cười: "Anh nói cũng phải. Có lẽ vì tôi là người làm ăn, nên có hơi tin vào vận may hơn người khác." Cậu ta nhìn sang Tô Lan, cô bạn đáp lại bằng một nụ cười ngọt ngào. Vì vậy, cậu ta nói thêm: "Tất cả những gì tôi có bây giờ đều là những thứ tôi tự tay đoạt được." Tôi phát hiện Nghiêm Thừa có hơi kích động, chăm chú nắm chặt hai tay, thân thể hơi run lên, cậu ta thở gấp mấy hơi, sau đó quay lại mỉm cười với chúng tôi. Cậu thấy đấy, có lúc tớ vẫn kích động như ngày xưa vậy. Tớ biết tất cả những gì mình có trong tay lúc này quan trọng tới mức nào, cho nên tớ nhất định phải giữ gìn chúng thật kỹ. Tô Lan cười. Thôi được rồi, trời cũng đã muộn, để bọn họ nghỉ ngơi thôi, ngày mai mới là ngày đặc sắc mà. Kim Thừa cười cười, quay về phía chúng tôi. Đúng vậy, cũng không còn sớm nữa, các cậu nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai mới là đặc sắc. Nửa đêm, tôi nằm trên giường, không biết có phải vì ly rượu ban chiều hay không, mà cả người tôi cứ lạnh run, lật qua lật lại vẫn không sao ngủ nổi. Trở mình thêm một lần, tôi đột nhiên cảm giác dưới giường có âm thanh, giống như có cái gì đó đụng vào chân giường vậy. Tôi mở đèn ngủ, xuống giường sốc gấp giường lên, đột nhiên nhìn thấy một con mắt đang chằm chằm nhìn tôi. Toàn bộ cơ thể của nó dán chặt vào dưới mặt ván giường, từ miệng nó phát ra những tiếng ken két. Tôi sợ tới mức ngã lăn ra về phía sau, đụng phải cái tủ giường. Thứ quái gở kia lập tức nhảy ra nhanh như chớp. Tôi không còn đường lui về phía sau, chỉ còn cách dùng hai tay chống đỡ, tránh con quái vật khi tới gần. Nhưng thật không ngờ con quái vật này mạnh kinh người, nó nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất. Sau đó tôi cảm thấy mình bị quật thõng xuống đất, cảm giác như khớp xương bị đánh gãy trong nháy mắt, khiến tôi đau đớn tới mức muốn bật khóc. Nhờ ánh sáng lờ mờ của cái đèn ngủ, tôi mơ hồ nhận ra con quái vật kỳ thực là một cô gái, nhưng mà cả gương mặt của nó đều xanh xám lại, cặp mắt to khác thường, nhưng không có con ngươi, chỉ có hai hốc mắt đen ngòm, trào đầy máu, mái tóc dài rối bù như một mớ rác, cộng với đầu ngón tay đầy cáo bẩn đen xì. Nó nắm lấy tôi kéo lệch sệch trên mặt đất, khiến tôi có cảm giác bị xé làm hai nữa. Nó kéo tôi thẳng về phía bệ cửa sổ, tôi cố sức giãy giụa nhưng vẫn chẳng có tác dụng gì. Khi nó chuẩn bị ném tôi ra ngoài cửa sổ, tôi thậm chí đã nhắm chặt mắt chờ chết. Đột nhiên lại có cảm giác như có ai đó đang kéo tôi lại. Mở mắt ra, tôi nhìn thấy Bạch Dực đang cắn răng ôm chặt lấy người tôi. Khi ấy đã ngã một nửa ra khỏi cửa sổ, tôi phát hiện nữ quỷ đã biến mất, còn một nửa người tôi đang vắt vẻo ngoài lan can, nửa còn lại đang được Bạch Dực ôm chặt. Nếu anh ta buông tay ra bây giờ, tôi nhất định sẽ mất thăng bằng mà rơi hẳn xuống dưới. Bạch Dực vừa gian nan kéo tôi vừa gào lên. Đã tỉnh rồi thì đừng nằm đờ ra đó nữa, mau xuống đây. Tôi cúi đầu xuống. Má ơi, phía dưới là một hàng rào sắt vươn lên nhọn hoắt. Tôi mà rớt xuống đó thì chỉ có nước thành thịt xiên. Tôi nhanh chóng dùng cả chân cả tay quơ vào quay vào. Khi cả người đã an toàn nằm trong phòng, tôi mới buông Bạch Dực ra. Cả người giống như bị rút hết sinh khí, nặng nề trượt dài xuống, trái tim đập bình bịch kinh hoàng trong lòng ngực, miệng há hốc thở hổn hển, cả người run lẩy bẩy. Tôi nhìn sang Bạch Dực, thấy anh ta vẫn chưa thay áo ngủ, còn mặc nguyên quần áo như ban ngày. Bởi vì lúc nãy ra sức kéo tôi vào nên trang phục trông hơi sọc sọc. Anh ta cũng nhìn tôi, môi mím chặt đầy căng thẳng. Nữ quỷ lúc nãy anh có thấy không? Tôi lắp bắp hỏi, tay quơ quào chỉ ra lan can. Không thấy, căn bản không hề có nữ quỷ nào cả. Khi tôi vào chỉ thấy cậu đang nhòi người ra lan can chuẩn bị nhảy xuống thôi. Thực sự là quỷ, phải nói là bạn cậu mới đúng, Bạch Dực lạnh lùng nói. Tôi vừa nghe thế liền lập tức cố chống cơ thể đứng thẳng dậy, tay bấu chặt vào vạt áo Bạch Dực, cảm giác đau đớn như xương bị gãy lúc nãy không hề, cũng không thấy nữa. Dường như quả thực chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi không để ý, chỉ quát lên với Bạch Dực, anh đừng nói bậy, người làm hại tôi mà lại là Nghiêm Thừa hay sao? Vì chuyện kinh khủng lúc nãy, tôi vẫn còn yếu ớt, chưa đứng thẳng lên được, mà vì phẫn nộ nên cơ thể run rẩy càng dữ dội hơn. Không sai, nếu tôi đoán không nhầm, thì bây giờ bạn cậu cũng đang phải trả giá cho tội nghiệp của mình rồi. Anh ta vẫn lạnh lạnh nhìn tôi. Chợt từ phía phòng ngủ, phía sau lưng vang lên một tiếng rống kinh khủng, vừa đau đớn vừa nghẹn ngào. Tôi liền lập tức xông ra ngoài. Phòng ngủ chính là căn phòng nằm ngay cầu thang. Tuy Bạch Dực nói vậy, trong lòng tôi cũng âm thầm nghi ngờ, nhưng cảm tình bao nhiêu năm vẫn khiến tôi không sao tin nổi là Nghiêm Thừa lại có thể đối xử với tôi như vậy? Hơn nữa, giết tôi thì cậu ta được cái gì chứ? Nghi hoặc, phẫn nộ, bi thương, tôi dùng toàn bộ sức tàn còn lại của mình phá tung cửa phòng ngủ chính. Cửa vừa mở ra, tôi quả thực không dám tin vào hai mắt mình nữa. Hai chân lập tức nhũn ra, nhờ có Bạch Dực đứng phía sau đỡ lấy tôi mới không té sụp xuống đất. Nghiêm Thừa đang thống khổ nằm trên thảm, trên người cậu ta mọc lên bốn cái đầu, mà bốn cái đầu đó đang ra sức cắn xé cậu ta. Cả người cậu ta gần như thành một khối thịt nham nhở, trên mặt đất vung vãi thịt xương, nhưng không có chút máu nào. Bốn cái đầu liên tục cắn xé cứ như một đám dã thú háo đói, nhưng đám thịt trên người Nghiêm Thừa vừa bị bọn họ cắn xuống thì lại lập tức từ từ mọc lại trên cơ thể cậu ta. Trong mắt Nghiêm Thừa tràn đầy đau đớn tuyệt vọng, cậu ta điên cuồng giãy giụa mỗi lần bị cắn. Nghiêm Thừa có thể nói là đang phải chịu đựng đau đớn như đang chịu nhục hình lăng trì, nhưng kinh khủng nhất là cậu ta vẫn còn lý trí. Cậu ta nhìn tôi, muốn hét gào, muốn gọi to, nhưng cổ họng cậu ta đã bị cắn nát thành một lỗ thủng to. Tuy vết thương đang thông thả khép lại, nhưng vẫn không sao phát ra âm thanh được. Tôi đứng đờ ra bên cửa, nhìn Nghiêm Thừa chịu đựng đau đớn khủng khiếp mà giãy giụa. Theo bản năng, muốn đến cứu cậu ta, nhưng lại bị Bạch Dực kéo lại. Tôi quay đầu nhìn anh ta, không còn sức kêu gọi nữa, chỉ đau khổ nhìn Bạch Dực, ngón tay run run chỉ vào Nghiêm Thừa. Bạch Dực vẫn lắc đầu, vô ích thôi. Bốn cái đầu nọ thực ra chính là những thân nhân gần gũi nhất của hắn, cha, mẹ, chị gái hắn đấy. Tôi quay lại nhìn bốn cái đầu một lần nữa, đích xác bọn họ đều là những người thân của Nghiêm Thừa. Cặp vợ chồng già vốn hòa ái dễ gần trong quá khứ, nay đã hoàn toàn biến thành những con ác thú điên cuồng cắn xé chính con đẻ của mình. Vì sao? Tôi yếu ớt hỏi, muốn biết vì sao những chuyện điên cuồng thế này lại xảy ra. Bạch Dực nhìn tôi một lát, thở dài nói, đây là một loại tà thuật có từ xưa, dùng linh hồn của năm người gần gũi với mình nhất buộc chặt lại bên cạnh mình. Làm như thế có thể thay đổi tài vận của một người, thậm chí có thể giúp người đó trở nên giàu có nhất thế giới. Bởi vì cho dù người đó có tùy tiện mua vé số và sòng bạc chơi bậy bạ vài ván, cũng có thể trúng đất to, giống như thể được thần tài chiếu mạng vậy. Tôi nhìn Nghiêm Thừa lúc này cứng đờ người, rõ ràng là đã chết. Bốn cái đầu vẫn tham lam cắn nuốt cơ thể của cậu ta. Bạch Dực nhìn tôi đã dại cả người ra, tiếp tục nói, vừa đến căn nhà này là tôi đã nghi ngờ rồi. Phong thủy ở đây chính là phong thủy ngũ quỷ tài vận, nhưng tôi tuyệt không dám nghĩ hắn lại dám sử dụng thuật ngũ tuyệt, cho nên tôi không nói gì cho đến khi hắn cho cậu uống rượu pha bùa làm cho huyễn trí. Tôi mới cảm giác mọi chuyện không hề đơn giản. Tôi không hề quay lại phòng ngủ, nếu không lúc này người chết hẳn phải là cậu rồi. Vì sao? Tôi thật lòng mong mình chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy bất cứ cái gì. Vì muốn phát tài, hắn đã đang tâm hại chết toàn bộ thân nhân của mình. Cảnh sát đương nhiên tra không ra. Giống như nếu bây giờ cậu mà chết thì cũng chỉ là tai nạn trượt chân rơi xuống lầu vậy thôi. Nhưng thuật ngũ tuyệt có một hạn chế, đó là nhất định trong vòng 3 tháng phải giết đủ 5 người chí thân. Nếu không thần chú sẽ phản vệ, những người thân đã bị giết sẽ quay lại ăn thịt hắn, giống như những gì cậu đã thấy. Bạch Dực tiếp, hắn không nỡ giết bạn gái xinh đẹp của mình, cho nên mới bắt cậu tới khai đao. Tôi nhắm chặt hai mắt, một cảm giác thê lương hơn cả khi bị bán đứng hay phản bội, khiến tôi đau đớn không sao chịu đựng nổi. Bạch Dực vỗ nhẹ vai tôi, tiếp tục nói, ngày hôm nay có lẽ chính là ngày cuối cùng của thời hạn 3 tháng. Hắn muốn giết cậu, mà hắn hiểu cậu rất rõ, nhưng hắn chỉ không ngờ là lại mọc thêm một người là tôi, mà tôi lại cứu cậu, cho nên hắn lập tức bị phản vệ báo ứng. Tôi không nói gì, chỉ nhớ lại một Nghiêm Thừa vừa cao ngạo, vừa rụt rè hiền lành thời còn học đại học. Vậy mà bây giờ cậu ta đã biến thành một con ác quỷ, có thể vì tiền bạc mà sẵn sàng giết sạch toàn bộ thân nhân, cuối cùng lại bị chết thảm trong miệng của chính người thân nhân đó. Vậy còn Châu Lan, tôi hỏi, người con gái kia là người mà Nghiêm Thừa cho dù có chết cũng không muốn phản bội. Có lẽ sự thay đổi của cậu ta thực ra chỉ vì quá yêu Tô Lan mà thôi. Cậu ta chọn phản bội tất cả, nhưng cũng không bỏ được người con gái mình yêu nhất. Bạch Dịch cao mày, cô ta biến mất rồi. Tôi không nói gì nữa, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, cuối cùng mê man ngã xuống trong tay Bạch Dịch. Bạch Dịch báo cảnh sát, pháp y kết luận là Nghiêm Thừa chết do nhồi máu cơ tim. Nhưng tôi biết cậu ta bị chính thân nhân của mình xé xác ăn sống, đau đớn như bị lăng trì mới là nguyên nhân khiến cậu ta chết. Đêm trước hôn lễ vốn phải vui vẻ hạnh phúc nhất, ai ngờ lại trở thành địa ngục của Tu La. Chúng tôi lại quay về ký túc xá, vì không chịu nổi kích thích của lần này nên sau đó tôi sốt rất cao, mấy ngày không thể xuống giường, ba mẹ cũng phải đi thâu đêm đến thăm tôi. Tôi không nói cho họ biết chuyện Nghiêm Thừa, kỳ thực biết chuyện này chỉ có Bạch Dịch mà thôi. Bạch Dịch vừa phải làm hết việc nhà, vừa phải phụ trách chăm sóc tôi. Tôi thật sự cũng rất áy náy, mạng của tôi là do anh ta cứu. Nếu lần này không có Bạch Dịch đi theo, có lẽ tôi đã chết mà không biết lý do vì sao, sau đó trở thành một con quỷ tài vận rồi. Tôi vẫn muốn cảm ơn anh ta thật nhiều, nhưng lại không biết mở miệng thế nào. Có rất nhiều câu hỏi tần vũ trong đầu tôi, nhưng cũng không biết phải hỏi ra sao. Bạch Dịch lại hoàn toàn không có gì khác trước, vẫn đạm mạc như thế, cũng vẫn thích chiếm tiện nghi người khác như thế. Không sai, bao nhiêu đặc sản ba mẹ tôi mang tới, anh ta đều thầu hết. Tôi bệnh chưa khỏi, anh ta bảo tôi bệnh phải ăn nhẹ, thế là thay tôi ăn sạch cả, thậm chí không chút khách khí ăn hết toàn bộ bánh sủi cảo thủy tinh, bánh hạnh đào mà mẹ đích thân làm cho tôi. Sau đó tôi cũng hết bệnh. Tôi có một khoảng thời gian dài lúc nào cũng nhớ tới Nghiêm Thừa, nhưng con người vẫn cần phải sống tiếp. Tôi vẫn tiếp tục làm một thầy giáo mỹ thuật thực tập. Bạch Dịch cũng không bao giờ nhắc tới chuyện này. Thật lâu sau, lâu tới nỗi khi tôi đã hoàn toàn thoát khỏi bóng ma của chuyện Nghiêm Thừa, tôi lại đột nhiên gặp một người phụ nữ. Khi đó tôi đang ngồi trong tiệm thức ăn nhanh, đang lơ đãng thưởng thức thời gian thanh nhàn. Vừa lúc ngẩng đầu, tôi chợt nhìn thấy từ chiếc xe hơi sang trọng có rèm che bên đường kia, một người phụ nữ sang trọng bước xuống, tóc dài màu nâu nhạt, làn da trắng nõn, thân hình yểu điệu, quả nhiên là Tô Lan. Tôi tuyệt đối không nhận sai cô ta, nhưng vẻ thanh thuần ngây thơ ngày xưa nay đã biến thành vẻ chín chắn thành thục một phu nhân giàu có. Phía sau lưng cô ta, tôi mơ hồ nhìn thấy bốn cái bóng, trong đó có một cái giống Nghiêm Thừa như đúc, vì tiền bạc mà hy sinh toàn bộ hạnh phúc cả đời của bản thân, giống như một con quỷ háo đói, tham lam cắn xé chính cơ thể mình. Chú thích: ngũ tuyệt, tức là giết năm người. Người biên tập lãm nhảm: chuyện này làm Lục Mịch nhớ tới chuyện Thần Giữ Cửa, cổ tích Việt Nam, nhưng hình như dựa vào những phong tục có thật. Nhân vật chính trong chuyện đó cũng là một gã người Hoa, dùng trinh nữ để làm thần giữ cửa, bằng cách giam cô gái xấu số đó dưới hầm vàng, chờ cho cô gái đó chết dần trong đó. Sau đó cô ta sẽ trở thành thần giữ cửa cho dòng tộc đó. Ai vào trộm vàng sẽ bị thần giữ cửa giết chết. Tài vận bằng mạng người, quy tắc này hình như khá phổ biến thì phải.